Sử thượng tối cường tông chủ, chương 93, Ma Long Tông, góc truyện audio.com, thiên tâm các bên trong chính điện, Hà Thiểu Quần cầm trong tay một phần thiếp mời làm bằng ngọc thạch đưa cho Diệp Thần rồi nói. Diệp Tông chủ, đây là thiếp mời của Tử Vận Tông ta phát ra mời ngài tham dự Bách Tông diễn nghĩa, xin mời nhận lấy. Diệp Thần ngồi bảo tọa trên cao nơi sâu xa trong đại điện, sai người tiếp nhận thiếp mời, mở miệng hỏi. Tử Vận Tông mời thiếp, vì sao lại để Thiên Kiếm Tông các ngươi tới đưa? Bách Tông diễn nghĩa, từ hơn một tháng trước Diệp Thần cũng đã nghe nói qua. Tử Vận Tông thân là chúa tể của Tử Vân Cương vực tông môn duy nhất có cấp bậc vương đạo, cho nên do Tử Vận Tông tuyên bố và phân phát thiếp mời là rất bình thường. Thế nhưng lại để cho người của Thiên Kiếm Tông đến đưa thiếp mời, bởi vì Thiên Linh Tông chưa bao giờ cùng Thiên Kiếm Tông gặp gỡ qua, cho nên chuyện này có chút kỳ quái. Hà Thiểu Quần nghe vậy liền cười nói. Bởi vì Quý Tông vừa mới thăng cấp thành trung phẩm tông môn, chuyện này đối với nhiều người còn chưa được thông báo qua. Cho nên lần này, ta kỳ thực cũng là được đặc biệt phái lại đây giao cho Quý Tông một ít chuyện. Lông mày Diệp Thần hơi nhíu lại, tên Hà Thiểu Quần này mặc dù nói chuyện là khách khí hòa nhã thế nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu một tia ngạo nghễ, khinh thường. Khiến Diệp Thần hắn cảm thấy có một tia khó chịu trong lòng. Chuyện gì? Diệp Thần lập tức hỏi. Hà Thiểu Quần tiếp tục nói. Nói vậy chắc ngươi cũng biết, hạ phẩm tông môn có địa vị vô cùng mỏng manh, cho nên trong dĩ vãng nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta đều sẽ trực tiếp đi tìm Huyền Tâm Tông. Thế nhưng bây giờ Huyền Tâm Tông đã bị diệt vong, cho nên mới để Thiên Linh Tông các ngươi thay vào đó, chúng ta tự nhiên từ nay sẽ tìm tới Thiên Linh Tông các ngươi rồi. Trầm mặc một chút, Hà Thiểu Quần lại nói ra một câu để mọi người biến sắc cùng phẫn nộ. Hay là các ngươi còn chưa biết Nguyệt Thai Thành này là địa bàn của Thiên Kiếm Tông chúng ta? Nguyệt Thai Thành là địa bàn của Thiên Kiếm Tông, này là có ý gì? Theo ý tứ của bọn họ nói ra thì chẳng lẽ từ nay về sau Thiên Linh Tông sẽ quy về Thiên Kiếm Tông quản hạt? Chỉ thấy tên Hà Thiểu Quần kia tiếp tục nói, nguyên bản các ngươi chỉ là hạ phẩm tông môn, căn bản không biết những thứ này, thế nhưng các ngươi nếu đã thay thế được Huyền Tâm Tông thì các ngươi nhất định phải tuân thủ theo quy củ này. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, hắn thản nhiên nói. Ý tứ của ngươi ta đã rõ, bây giờ Thiên Linh Tông chúng ta muốn nghe căn dặn từ Thiên Kiếm Tông các ngươi. Hà Thiểu Quần vẫn rất bình tĩnh, nói. Không chỉ có Thiên Linh Tông các ngươi, mà còn có Chân Minh Tông Chân Quan Thành, Toái Ngọc Tông Ngọc Hải Thành, cùng Vân Phi Lưu Tông Bàn Thành và 18 cái tông môn, đều là tông môn thuộc hạ của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Diệp Thần trong lòng lập tức có một tia lệ khí toát ra thế nhưng vẫn là không có biểu lộ ra bên ngoài. Hắn biết lấy thực lực Thiên Linh Tông hôm nay tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của một thượng phẩm tông môn. Trên thực tế Hà Thiểu Quần nói ra một câu này rất rõ ràng, cho Diệp Thần liền nghe theo, bởi vì đây là chuyện rất đỗi bình thường. Thượng phẩm tông môn trưởng quản các trung phẩm tông môn, đây là chuyện hợp tình hợp lý thế nhưng trong lòng Diệp Thần vẫn có một chút không cam lòng. Thật vất vả mới có thể trở thành trung phẩm tông môn, hắn cho rằng từ nay có thể được tự do một điểm rồi thế nhưng hắn lại không ngờ tới. Góc truyện audio.com, được khi thăng cấp rồi ràng buộc lại càng lúc càng nhiều hơn. Kỳ thực Diệp Tông chủ ngươi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi vì Thiên Kiếm Tông chúng ta rất ít khi ra lệnh cho các ngươi làm gì. Dừng một chút, Hà Thiểu Quần lại tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như khi Thiên Kiếm Tông có mệnh lệnh gì truyền đạt ra, mà các ngươi lại không chấp hành nghiêm chỉnh thì Thiên Kiếm Tông chúng ta sẽ đích thân ra tay đem bọn ngươi tiêu diệt đi. Nghe được lời nói cuối cùng này của Hà Thiểu Quần, mọi người bên trong đại điện sắc mặt liền trở nên âm trầm. Nếu Thiên Linh Tông chúng ta gặp nạn, thì Thiên Kiếm Tông các ngươi sẽ ra tay giúp đỡ sao? Diệp Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Hà Thiểu Quần trên mặt vẫn là vẻ vui cười như cũ, bỗng nhiên xuất hiện một tia nghiêm nghị, hắn nhẹ giọng nói rằng. Sẽ không. Nghe được câu trả lời đơn giản như thế, không chỉ khiến cho Diệp Thần nổi giận mà ngay cả Úy Chỉ Phong luôn luôn hòa khí mặt cũng chợt đỏ bừng lên. Này tính là gì, biến tướng muốn nô dịch Thiên Linh Tông bọn họ sao? Hà Thiểu Quần thấy vậy liền lắc lắc đầu, nói, nhớ kỹ các ngươi chỉ là trung phẩm tông môn mà thôi. Nói xong, hắn liền không nán lại nữa mà quay đầu lại rời đi khỏi đại điện. Bên cạnh Diệp Thần, nhị trưởng lão Lý Kiện Hoa mặt tức giận nói rằng, lẽ nào lại có cái lý đó, chỉ là một tên đệ tử, lại dám vênh váo tự đắc như vậy trước mặt chúng ta, thật đúng là quá mức khi dễ người mà. Đại trưởng lão Úy Chỉ Phong cũng cười khổ nói, hắn xác thực chỉ là một đệ tử thế nhưng hắn lại là đệ tử tinh anh của Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông, đường đường là một thượng phẩm tông môn, đối với Thiên Linh Tông bây giờ tới mà nói chính là một con quái vật khổng lồ, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ ngước lên nhìn mà thôi. Tất cả lập tức giải tán đi, Diệp Thần đột nhiên thản nhiên nói, Thiên Linh Tông hắn hôm nay khẳng định là không bằng Thiên Kiếm Tông, thế nhưng không có nghĩa là ngày sau sẽ không bằng. Hôm nay Thiên Kiếm Tông dám đến đây, quơ tay múa chân tỏ vẻ cao cao tại thượng đối với Thiên Linh Tông bọn họ, Diệp Thần liền quyết tâm ngày sau nhất định sẽ trao trả lại tất cả sỉ nhục mà hôm nay hắn nhận được. Cầm thiếp mời Ngọc Thạch mà Tử Vận Tông phát xuống trong tay, Diệp Thần liền trở lại gian phòng của mình. Sau một tháng nữa, sẽ diễn ra vòng sơ tuyển của Bách Tông Diễn Nghĩa ở Vân Diệp Cốc của Tử Vân Cương Vực. Diệp Thần con mắt lập tức híp lại. Bách Tông Diễn Nghĩa chính là một trong số những việc trọng đại của toàn bộ huyền tinh đại lục. Mỗi một cái cương vực đều sẽ chọn lựa ra 10 cái trung phẩm tông môn, sau đó sẽ tham gia tiếp tục tỉ thí các vòng sau. Chỉ có trong các trung phẩm tông môn bộc lộ tài năng sáng chói thì mới có thể trở thành thiên tuyển tông môn được. Một khi trở thành thiên tuyển tông môn, như vậy coi như Thiên Linh Tông cho dù vẫn là trung phẩm tông môn, thế nhưng hắn có niềm tin là có thể cùng Thiên Kiếm Tông chống lại. Thời gian còn có một tháng, hy vọng trong khoảng thời gian này ta có thể ngưng luyện ra được một tia di thiên chân nguyên. Diệp Thần tự lẩm bẩm với bản thân, chỉ cần tu luyện ra được một tia di thiên chân nguyên thì Diệp Thần liền có thể đặt chân vào cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Tử Vân Cương Vực bên cạnh Ma Long Thành có một nơi gọi là Mộng Yểm Sơn Mạch. Ở bên trong cái Mộng Yểm Sơn Mạch này tồn tại một thượng phẩm tông môn tên gọi là Ma Long. Góc truyện audio.com, Tông, Ma Long Tông ở trong toàn bộ Tử Vân Cương Vực cũng là một tông môn có uy danh vô cùng hiển hách, ngoại trừ tông môn cấp bậc vương đạo Tử Vận Tông ra, thì Ma Long Tông quả thực có thể nói là xưng bá toàn bộ Tử Vân Cương Vực, không người nào có thể địch. Ngày hôm đó, có một quái nhân lưng mọc hai cánh từ trên trời giáng xuống, đến phiến Mộng Yểm Sơn Mạch này trên bầu trời Ma Long Tông. Quái nhân kia kích động hai cánh sau lưng, huyền phù ở trên bầu trời Ma Long Tông, vô cùng quỷ dị. Đệ tử Ma Long Tông đều là ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng này, không thể tin được vào con mắt của chính mình. Tại sao có thể có loại người lưng mọc cánh như thế này? Đây chẳng phải là quái vật sao? Sẽ không phải là yêu thú của liên minh yêu thú chứ? Cái tên này rõ ràng là có thân thể người, chỉ là có thêm hai cánh mà thôi, làm sao có khả năng sẽ là yêu thú được? Hắn không chỉ có hai cánh, các ngươi nhìn kỹ đi, trong miệng tên này còn có hai cái răng nanh thật dài kia kìa. Ngay ở thời điểm những ti bê đệ tử này hiếu kỳ nghị luận, một người áo đen từ nơi sâu xa nhất bên trong Ma Long Tông đạp không đi ra. Người nào cả gan dám xông vào địa phận của Ma Long Tông ta? Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên ở phía trên thương không Ma Long Tông nổ tung ra. Người áo đen này chính là chấp pháp trưởng lão của Ma Long Tông, tên là Giang Vũ, chính là cao thủ có cảnh giới thông thần hậu kỳ. Còn tên quái nhân lưng mọc cánh kia tự nhiên chính là người ngày ấy trên thái hành từ trong quan tài bỏ ra, tên là Cô Yểm. Ngươi là tông chủ của tông môn này sao? Giữa không trung, Cô Yểm nhàn nhạt hỏi. Chấp pháp trưởng lão Giang Vũ liền cười lạnh nói. Nơi nào đến một con quái vật không nói tự tiện xông vào Ma Long Tông chúng ta, vậy mà còn muốn thấy mặt tông chủ ta sao? Ngươi nghĩ rằng Ma Long Tông chúng ta là một cái chợ sao? Chân mày Cô Yểm lập tức cau lại, lạnh lùng phun ra hai chữ. Ồn ào, sau đó hắn cánh nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hắc phong tỏa ra hơi thở ác liệt lập tức xẹt qua không trung. Hắc phong hóa thành một lưỡi dao sắc bén, cắt ra không gian. Xèo, hắc phong đảo qua, đầu Giang Vũ lập tức rơi xuống. Đường đường là chấp pháp trưởng lão của Ma Long Tông, là cường giả có cảnh giới thông thần hậu kỳ, vậy mà lại bị một chiêu hời hợt như thế chém rụng đầu lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Long Tông bỗng nhiên yên tĩnh lại, vẻ hoảng sợ lập tức lan tràn ra khắp nơi. Cách chương.